Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 4 tháng 10, 2015. Nhật Bản thành lập cơ quan tình báo hải ngoại chống khủng bố. Tổng thống Mỹ cam kết điều tra tận nguồn cội vụ oanh kích nhắm vào bệnh viện ở Afghanistan. Tổng thống Pháp cảnh báo Nga về nguy cơ Syria bị chia cắt. Bầu cử Quốc hội Bồ Đào Nha phe hữu có cơ may về đầu. Đàm phán về Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP lại thất bại. Kính thưa quý vị, Nhật Bản thành lập cơ quan tình báo hải ngoại chống khủng bố. Theo bản tin của Kyodo, thì chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch tổ chức 4 nhóm chuyên gia tình báo theo dõi các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan tại Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi và Trung Đông. Các đơn vị này sẽ bắt đầu hoạt động kể từ tháng 4 sang năm.
Trong kế hoạch đương đầu với mối đe dọa của khủng bố Hồi giáo, Tokyo chia thế giới ra làm 4 khu vực nguy hiểm nhất: Bắc Phi, Trung Đông, Đông Nam Á và Nam Á. Mỗi vùng sẽ do một nhóm chuyên gia đặc trách phối hợp với tình báo nước ngoài. Hai nhóm Bắc Phi và Trung Đông sẽ theo dõi hoạt động của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nhóm Nam Á theo dõi Taliban và nhóm thứ tư có trách nhiệm ở vùng Đông Nam Á, địa bàn hoạt động của Jemaa Islamia, cánh tay nối dài của Al-Qaeda. Bốn nhóm điệp viên này, khoảng vài chục người, đều là những chuyên gia biết rõ tình hình khu vực, trách nhiệm cũng như thông thạo ngôn ngữ địa phương. Họ có nhiệm vụ phân tích các thông tin do Sứ quán Nhật Bản tại mỗi nơi thu thập được. Theo hãng thông tấn Kyodo, cơ quan tình báo mới là một trong những cột trụ của chính sách chống khủng bố của Nhật Bản sau vụ hai công dân Nhật bị tổ chức nhà nước Hồi giáo sát hại hồi đầu năm nay. Lý do thứ nhì là để tăng cường bảo vệ an ninh nội địa cho Thế vận hội Tokyo năm 2020. Hiroaki Takizawa hiện giờ là giám đốc phản gián của cơ quan cảnh sát quốc gia, rất có thể sẽ được bổ nhiệm đứng đầu tình báo chống khủng bố.
Vẫn hãng thông tấn Kyodo không loại trừ khả năng hai công Nhật Bản đang bị bắt tại Trung Quốc vì tội làm gián điệp có thể là những người làm việc cho Tokyo. Hai người này bị Bắc Kinh bắt giữ vì đã thu thập thông tin quân sự của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo quốc gia Nhật Bản từ chối bình luận tin trên, căn cứ vào nhiều nguồn tin ngoại giao từ cả phía Nhật Bản lẫn Trung Quốc. Kyodo cho biết hai nhân vật bị Trung Quốc cáo buộc làm gián điệp cho chính quyền Tokyo đã bị bắt hồi tháng 5 vừa qua. Trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã thông báo là Bắc Kinh đang bắt giữ hai công dân Nhật Bản bị nghi ngờ hoạt động cho ngành tình báo. Chánh văn phòng của Phủ Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, đã lập tức bác bỏ cáo buộc trên, viện cớ vì lý do an ninh. Cơ quan tình báo quốc gia Nhật Bản từ chối bình luận về tin này. Chiếu theo luật pháp của Trung Quốc thì tội làm gián điệp cho nước ngoài có thể bị tử hình, thế nhưng theo lời một viên tướng về hưu được báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn thì cả hai công dân Nhật Bản đang bị Bắc Kinh bắt giữ dường như chỉ theo dõi để thu thập thông tin và chụp ảnh trái phép. Hai tội danh đó không đến nỗi bị tử hình. Thông thường sau một thời gian bị cầm tù thì những người nước ngoài bị quy tội làm gián điệp được trao trả về nguyên quán qua kênh ngoại giao.
Một tuần sau vụ sát hại một nhân viên thiện nguyện người Ý 50 tuổi, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo chặn đường bắn chết một người Nhật ở Bangladesh vào ngày hôm qua. Hai vụ ám sát đều được thực hiện như nhau. Ba kẻ sát nhân sử dụng mô tô, chặn đường, chặn xe, nổ súng giết người rồi tẩu thoát. Trên mạng Twitter, tổ chức nhà nước Hồi giáo nhận là thủ phạm cả hai vụ, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh thẩm định. Mục đích của những vụ giết người vô tội này là gây bất ổn định cho Bangladesh. Tuy nhiên, đến sáng hôm nay 4 tháng 10, Thủ tướng Sheikh Hasina lại tuyên bố chưa có đủ bằng cớ để buộc tổ chức nhà nước Hồi giáo là thủ phạm.
Quay lại Đông Nam Á, chính quyền Miến Điện hôm nay vừa thông báo là sẽ chính thức ký kết hiệp ước ngưng bắn với 8 nhóm nổi dậy vũ trang vào ngày 15 tháng 10 sắp tới, 7 tổ chức còn lại thì vẫn từ chối ký kết vào văn bản này. Theo các nhà quan sát, đây là kết quả cụ thể nhất của tiến trình đàm phán đã kéo dài từ hơn 2 năm qua giữa NPD với các lực lượng nổi dậy đòi ly khai. Thông báo trên được đưa ra hơn một tháng trước cuộc tổng tuyển cử tại Miến Điện. oanh kích nhằm vào bệnh viện Kunduz, Tổng thống Hoa Kỳ hứa cho mở điều tra thấu đáo. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới thông báo rút lui khỏi Kunduz, miền Bắc Afghanistan, phát biểu sau vụ liên quân quốc tế tấn công nhằm vào bệnh viện của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới tại Kunduz, Afghanistan. Ông Barack Obama đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 19 nạn nhân thiệt mạng và hứa là cho mở điều tra tới cùng để làm sáng tỏ sự thật. Liên Hiệp Quốc cũng cực lực lên án hành vi không thể tha thứ nói trên. 12 nhân viên của bệnh viện và 7 bệnh nhân đã qua đời trong vụ oanh kích nhằm trong đêm mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3 ở Kunduz. Lực lượng liên quân quốc tế tại Afghanistan dưới sự điều hành của NATO hiện đang triển khai 13.000 quân, 10.000 người trong số đó là lính Mỹ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương nhìn nhận vụ oanh kích nhắm vào bệnh viện của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới là thiệt hại bên lề, tức là những viên đạn lạc nhắm trúng thường dân vô tội trong đợt không kích do quân đội Mỹ tiến hành nhắm vào quân nổi dậy Taliban. Y sĩ Không Biên Giới cũng rất phẫn nộ và cho biết thêm là sau khi đã báo động cho cả phía quân đội Afghanistan lẫn Hoa Kỳ biết là bệnh viện bị oanh kích nhầm thì các đợt mưa bom còn kéo dài thêm trong vòng 45 phút. Liên quan đến thời sự Syria, Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay cảnh báo nguy cơ đất nước này bị chia cắt. Paris kêu gọi Moscow ưu tiên tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Trong một bài phỏng vấn truyền hình sẽ được phát vào tối nay 4 tháng 10, Tổng thống Pháp nhận định điều quan trọng là tránh chia đôi lãnh thổ Syria và nhất là một cuộc chiến tranh tôn giáo giữa phe Shia do Iran và Nga ủng hộ và bên kia là hệ phái Sunni được các vương quốc vùng vịnh hỗ trợ. Do vậy, Tổng thống Pháp nhấn mạnh là cần phải xem tổ chức nhà nước Hồi giáo là đối thủ và Nga phải có cùng thái độ như Tây Phương. Theo Tổng thống Pháp, lãnh đạo Nga Vladimir Putin hiện giờ không phải là đồng minh của Tây Phương, nhưng là đồng minh của Bashar al-Assad. Tổng thống Pháp hy vọng Tổng thống Nga sẽ thay đổi lập trường, trở thành đối tác thật sự của Tây Phương, tìm một giải pháp chính trị cho Syria. Điều cần làm ngay là phải tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trong bài phỏng vấn, Tổng thống Hollande một lần nữa khẳng định các cuộc không kích của Nga tại Syria không tập trung đánh vào tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ông cho biết đã trực tiếp nhắc nhở Vladimir Putin trong cuộc họp tại Paris hôm thứ Sáu vừa rồi. Tổng thống Pháp lo ngại nếu không giải quyết được khủng hoảng tại Syria một cách khẩn cấp, thì không chỉ có Syria lãnh hậu quả mà toàn thể Trung Đông và châu Âu sẽ bị vạ lây. Chính từ sa mạc Syria và Iraq mà chiến binh khủng bố được huấn luyện và sau đó lan ra khắp nơi.
Còn tại hiện trường, Nga khẳng định gia tăng oanh kích tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria. Quân đội Nga tuyên bố là đã thực hiện hơn 60 phi vụ từ hôm thứ Tư đến nay, tấn công vào 50 cơ sở hạ tầng của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria. Tuy nhiên, một lần nữa, phương Tây vẫn nghi ngờ là nước Nga dối trá che giấu mưu toan để bảo vệ chế độ độc tài al-Assad. Thủ tướng Pháp kêu gọi Nga đừng đánh nhầm mục tiêu.
Theo Tổ chức Nhân quyền Syria OSDH, vào đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, thành phố Raqqa, thủ phủ của tổ chức Thánh chiến Nhà nước Hồi giáo, bị oanh kích nhiều lần. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết không rõ máy bay Nga hay của Liên quân Tây phương Ả Rập tấn công vào Raqqa. Ngược lại, một số oanh tạc cơ rất có thể là của Nga đã ném bom vào hai ngôi làng thuộc tỉnh Homs ở miền Trung, làm một người chết và nhiều người bị thương. Vào trưa nay, quân đội Nga chính thức thông báo xin trích thực hiện 20 phi vụ trong 24 giờ qua, 10 phi vụ tấn công vào bọn thổ phỉ nhà nước Hồi giáo, hết lời dẫn. Trở thành tác nhân chính trong cuộc chiến, Moscow tuyên bố sẽ gia tăng không kích bằng lực lượng không quân bố trí tại Syria. Hôm qua, tướng Andrei Kartabolov, một sĩ quan cao cấp trong Bộ Tham mưu Nga cho biết, máy bay Nga đã thực hiện hơn 60 cuộc tấn công, trong đó 50 vụ là đánh vào tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Tuy nhiên, theo AFP, thông tin của Nga không được các nguồn tin độc lập xác nhận. Tình báo Anh thẩm định chỉ có một tỷ lệ nhỏ các cuộc không kích là nhắm vào nhà nước Hồi giáo, còn phần lớn là đánh vào thường dân và lực lượng đối lập võ trang chống chế độ Damas. Đang công du Nhật Bản, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng kêu gọi Nga đừng lầm đối tượng.
Israel cấm người Palestine đến khu phố cổ ở Jerusalem trong không khí căng thẳng sau cái chết của hai người Do Thái bị sát hại bằng dao. Tel Aviv đã cô lập khu phố cổ ở Jerusalem, cấm người Palestine lai vãng trong vòng 48 giờ đồng hồ.
Tình hình vùng Cisjordania không có dấu hiệu xuống thang. Lần đầu tiên từ nhiều năm qua, người Palestine bị cấm đến khu phố cổ Jerusalem. Lệnh cấm này có hiệu lực trong hai ngày Chủ nhật và thứ Hai, liên quan đến 300.000 người Palestine cư ngụ ở đông Jerusalem. Trong hai ngày cấm này, chỉ có người Do Thái, buôn bán cũng như học sinh và du khách được tự do đi thăm vùng đất thánh. Theo AFP, tuy khu vực này được hàng trăm cảnh sát trấn giữ bên ngoài vòng rào an ninh, hàng chục thanh niên Palestine biểu tình chống biện pháp áp đặt của Israel. Tình hình Cisjordania và Jerusalem cực kỳ căng thẳng. Chiều hôm qua, một thanh niên Palestine 19 tuổi đã dùng dao đâm chết hai người Israel và gây thương tích cho một em bé tại khu phố cổ. Thủ phạm bị cảnh sát bắn chết. Bầu cử quốc hội, Bồ Đào Nha, Liên minh Trung hữu cầm quyền có triển vọng về nhất. Sau 4 năm thi hành các biện pháp khắc khổ, hôm nay 10 triệu cử tri Bồ Đào Nha được kêu gọi bầu lại quốc hội. Hai cánh tả và hữu cùng không có triển vọng đạt được đa số tuyệt đối. Liên minh trung hữu của Thủ tướng Pedro Passos Coelho có khả năng tiếp tục thêm một nhiệm kỳ thứ hai vì người dân Bồ Đào Nha muốn tránh rơi vào trường hợp của Hy Lạp. Theo nhận định của thông tin viên Marilyn Darcy từ Lisboa, cử tri Bồ Đào Nha không mấy hào hứng.
Fanfare et confetti, les fins de campagne électorale.
Confetti, không khí các buổi meeting khép lại các mùa vận động tranh cử tại Bồ Đào Nha lúc nào cũng như ngày hội. Thế nhưng các chương trình vận động cũng như là kết quả bầu cử lần này mang màu sắc khá ảm đạm và bi quan. Theo lời một cử tri thì uy tín của các chính trị gia ở Bồ Đào Nha đã sứt mẻ nhiều. Các chính khách thường hay nói một đằng làm một nẻo. Cũng có những người cho biết là họ sẽ đi làm bổn phận công dân đến các phòng phiếu thế nhưng để bỏ phiếu trắng, bày tỏ phẫn nộ trước các chính sách khắc khổ, người dân cảm thấy là họ đã phải hy sinh quá nhiều. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cánh hữu có triển vọng về đầu với khoảng 37% phiếu ủng hộ, đảng xã hội chỉ thu thập được khoảng chừng độ 33%. Cử tri Bồ Đào Nha có vẻ như sẵn sàng giữ liên minh cầm quyền lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Cũng liên minh này đã áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng từ 4 năm qua. Giám đốc của tờ báo thuộc cánh trung Observador là ông José Manuel Fernández quan niệm giai đoạn khó khăn nhất đối với Bồ Đào Nha đã thuộc về quá khứ. Dù vậy, có nhiều triển vọng là cánh tả cũng như cánh hữu không đạt được đa số tuyệt đối và sẽ phải thành lập một chính phủ liên minh để điều hành đất nước.
Marilyn Darcy, Lisbon, RFI.
Tại Pháp, vùng Côte d'Azur bị lũ lụt thiệt hại nhân mạng nặng nề.
Thiệt hại nhân mạng được thông báo là 16 người và 3 người mất tích, nhưng các đơn vị cứu hộ bị phân tán mỏng vẫn chưa đến được các địa điểm bị ngập lụt. Từ thứ Bảy, lực lượng cứu hỏa của Pháp can thiệp 418 lần, thực hiện 105 vụ cấp cứu bằng trực thăng. Trong một bản thông cáo của Bộ Nội vụ, hy vọng tìm thấy những người mất tích rất thấp. Trận mưa lớn vào đêm hôm qua gây ngập lụt đường phố, nhà cửa các tỉnh Đông Nam, tất cả các chuyến bay, các trận bóng đá bị hủy bỏ, nhiều trục giao thông vẫn còn gián đoạn. Tổng thống Pháp, Bộ trưởng Nội vụ đã đến tận nơi quan sát.
Còn trong lĩnh vực kinh tế, Bộ trưởng Thương mại của 12 quốc gia trong dự án thành lập vùng thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương TPP đã chia tay nhau vào ngày Chủ nhật hôm nay sau 5 ngày đàm phán mà không đạt được kết quả mong muốn.
Hoa Kỳ hy vọng trong cuộc thương lượng lần này tại Atlanta, 12 nước thành viên sẽ xóa được bất đồng trên 3 hồ sơ gai góc: xuất nhập cảng sữa, phụ tùng xe hơi và bảo vệ bằng sáng chế thuốc. Hồ sơ thứ ba này đã trở thành chướng ngại không thể vượt qua. Theo Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Akira Arami kể lại với báo chí, thì Hoa Kỳ muốn bảo vệ bằng sáng chế thuốc, tức quyền lợi cho các công ty Âu Dược, một thời hạn 12 năm, trong khi đó thì Úc đòi rút ngắn còn 5 năm. Peru quyết liệt không chấp nhận thời hạn lâu dài vì muốn nhanh chóng hưởng quyền chế tạo theo công thức gấp với giá thấp.
Cũng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về các quốc gia có sức cạnh tranh cao nhất thì Singapore đứng hàng thứ nhì trước Hoa Kỳ, Nhật Bản giành được hạng 6 đứng trước Hồng Kông. Trung Quốc đứng hạng thứ 28 thua Hàn Quốc 2 hạng, Việt Nam được xếp ở hạng thứ 56 ngay sau Ấn Độ. Thế còn trong lĩnh vực tôn giáo thì hôm nay Tòa Thánh Vatican vừa khai mạc Thượng Hội đồng về gia đình với nhiều đề nghị cải cách.
Thượng Hội đồng lần thứ 2 về chủ đề gia đình trong vòng 2 năm được mở ra trong bối cảnh giáo hội công giáo phân hóa mạnh. Giữa một bên là những người chủ trương duy trì nguyên vẹn học thuyết của giáo hội và những người cổ vũ cho những cởi mở về giáo lý và hoạt động mục vụ. Tuy nhiên, bên ngoài cuộc tranh cãi, giữa những người bảo thủ và những người đổi mới thì tất cả đều phải hướng theo yêu cầu của giáo hoàng Francisco, đó là tìm ra một thỏa thuận trong việc mang lại một cách diễn đạt mới để giải thích lập trường của giáo hội về gia đình trong một thế giới đang liên tục thay đổi hiện nay. Cởi mở về đạo lý tình dục, thay đổi giáo lý để các cặp vợ chồng ly dị, tái giá có thể được làm lễ thành hôn theo nghi thức hôn phối công giáo. một loạt các thay đổi cần được xem xét. Giáo hoàng hy vọng điều đó cho thấy gia đình có thể là một nguồn lực, một điểm tựa cho xã hội. 250 giám mục Hồng Y từ năm châu lục, nhiều chuyên gia, trong đó có các nhà thần học, cùng với 18 cặp vợ chồng người Công giáo sẽ làm việc trong vòng 3 tuần. Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng, nhấn mạnh rằng không khí hào hứng trong những tuần gần đây nhắc ông nhớ lại hội nghị lịch sử Công đồng Vatican II đầu thập niên 1960. 3 tuần Thượng Hội đồng về gia đình lần này đang rất được trông đợi.
Olivier Bonnel, Rome, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, bất đồng lớn giữa các ứng viên Tổng thống Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí sau vụ thảm sát tại Oregon hôm 31 tháng 9 làm ít nhất 9 người thiệt mạng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, trước mắt rất ít có hy vọng để Hoa Kỳ thay đổi luật trong lĩnh vực này do đa số người Mỹ tới nay không chấp nhận từ bỏ quyền sử dụng súng. Trong lĩnh vực thể thao, Cúp Thế giới về bóng bầu dục đang diễn ra tại Anh Quốc đã gây bất ngờ trong lịch sử của bộ môn bóng bầu dục rugby. Lần đầu tiên nước chủ nhà không vào được đến tứ kết, đội tuyển Anh đau đớn phải bỏ cuộc ngay từ vòng loại sau khi bị đội tuyển Úc tặng cho một bài học để đời. Trong cuộc đấu ở vòng loại tối ngày hôm qua trên sân vận động Twickenham, nước chủ nhà đã bị loại với tỷ số không thương tiếc 13-33. Một cú tát tai, một sự sỉ nhục hay thất bại ê chề, đấy là những cụm từ mà báo chí London dùng để nói về cuộc ra sân của đội tuyển quốc gia. Làng báo Anh càng khắt khe hơn với huấn luyện viên Lancaster khi nhắc lại là trong hai trận đấu đầu mùa Cúp Rugby Thế giới năm nay, đội Anh đều bị hạ nhục. Chưa bao giờ nước chủ nhà lại bị loại sớm như thế. Và hung thần của đội tuyển Anh tối hôm qua chính là cầu thủ Úc Bernard Foley.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài RFI.
Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí do Thanh Phương thực hiện với chủ đề Nghĩa trang Père Lachaise, nơi danh nhân an giấc ngàn thu. Tạp chí này đã được phát lần đầu tiên vào năm 2011, nhân lễ giỗ 40 năm của danh ca Jim Morrison.
Nếu có dịp đến Paris, quý vị nên bỏ chút thời giờ ghé thăm nghĩa địa Père Lachaise, một trong những nghĩa địa nổi tiếng nhất thế giới, nằm ở quận 20, thủ đô nước Pháp. Nghe chào mời như vậy, chắc là một số quý vị sẽ kêu lên, bộ hết nơi tham quan hay sao mà rủ chúng tôi đến chỗ người chết. Nếu thế thì xin hãy nghe qua lịch sử của nghĩa địa độc đáo này. Bảo đảm là quý vị sẽ không bỏ sót địa điểm du lịch này khi có dịp đặt chân đến kinh đô ánh sáng. Vào giữa thế kỷ 18, các nghĩa địa trong nội đô Paris đã quá tải, gây nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường. Cho nên chính quyền địa phương đã quyết định không xây nghĩa địa nữa và chuyển những thi hài xuống các hầm mộ. Nhưng để có nơi tiếp nhận những người chết sau này, chính quyền Paris thời ấy quyết định xây thêm nghĩa địa mới nằm cách xa thủ đô nhiều km. Ở đây cũng xin mở ngoặc là Paris thời xưa chỉ bao gồm khu trung tâm thủ đô Pháp bây giờ. Ba nghĩa địa được hình thành, một ở phía Bắc, tức là khu Montmartre, một ở phía Nam, tức là khu Montparnasse, và một ở phía Đông, tức là nghĩa địa Père Lachaise. Nghĩa địa này nằm tại đồi Louis, trên một vùng đất trước đây thuộc quyền sở hữu của các tu sĩ dòng tên. Nghĩa địa được đặt tên là Père Lachaise, tức là cha Lachaise, vì linh mục dòng tên mà vua Louis vẫn xưng tội. Khánh thành từ ngày 21 tháng 5, 1804, nhưng nghĩa địa có diện tích rộng đến 11 hecta này lại chẳng thu hút được bao nhiêu khách hàng, bởi lẽ dân Paris lúc ấy đâu có thích chôn cất người thân ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Thành ra 3 năm sau khi nghĩa địa Père Lachaise được khánh thành, chỉ mới có 106 mảnh đất được mua nhượng quyền vĩnh viễn. Thấy vậy, vua Napoleon Bonaparte bèn tung ra một chiến dịch quảng cáo rầm rộ cho nghĩa địa Père Lachaise bằng cách chuyển về đây mộ phần của nhà thơ La Fontaine và nhà viết kịch Molière cùng một số danh nhân khác. Từ đó, dân Paris mới tranh nhau mua quyền chôn cất tại Père Lachaise để vĩnh viễn được làm bà con hàng xóm với những danh nhân nước Pháp. Đến năm 1830, có đến 33.000 mảnh đất nhượng quyền được bán ra. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, nghĩa địa Père Lachaise đã được mở rộng 6 lần và nay có diện tích lên tới 41 hecta với tổng cộng 77.000 mảnh đất nhượng quyền vĩnh viễn. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Từ cách đây 6 năm, nghĩa địa Père Lachaise đã không còn đất để bán nữa. Hai thế kỷ sau khi được khánh thành, nghĩa địa này nay đã trở thành một trong những địa điểm du lịch không thể bỏ qua đối với du khách quốc tế, không thua gì Tháp Eiffel hay Khải Hoàn Môn. Mỗi năm có đến khoảng 2 triệu du khách đến tham quan nghĩa địa này. Cũng như nhiều thắng cảnh khác của Paris, nghĩa địa Père Lachaise nằm kế bên trạm metro nên rất tiện lợi về giao thông công cộng. Bước vào nghĩa địa, chúng ta có cảm giác như lạc vào một thế giới khác, bỏ lại đằng sau đường phố Paris náo nhiệt để đắm mình vào chốn tĩnh lặng vĩnh hằng. Cho dù không có từng đoàn du khách lũ lượt kéo nhau đi, ta cũng không cảm thấy bầu khí u ám, cố hữu của các nghĩa địa, mà tưởng mình như đang đi dạo trong một công viên được trang điểm bằng những công trình kiến trúc độc đáo. Đúng là nghĩa địa Père Lachaise đã được thiết kế như là một công viên và được coi là một trong những khu vực cây xanh rộng và đẹp nhất Paris. Các ngôi mộ trong nghĩa địa được chia thành 97 khu, xen kẽ vào đó là nhiều đài tưởng niệm. Vào đây tham quan, tốt hơn là quý vị nên mua một bản đồ được bán ngoài cổng, cầm theo tay, để khỏi đi lòng vòng mất thời giờ, vì nghĩa địa Père Lachaise giống như là một khu phố lớn. Phần lớn ngôi mộ nằm ở mặt tiền là mộ của các gia đình dân Paris. Nhiều mộ được xây rất đẹp và vẫn còn được bảo quản tốt, nhưng cũng có khá nhiều ngôi mộ có vẻ hoang phế. Nhưng xen lẫn vào những ngôi mộ thường dân lại là nơi an nghỉ của một nhân vật nổi tiếng nào đó, chẳng hạn như mộ của nhà soạn nhạc vĩ đại người Ba Lan Chopin. Ông được chôn cất tại Père Lachaise theo đúng ý nguyện của ông trước khi mất. Trái tim của ông thì được đem về đặt trong một nhà thờ ở Warsawa. Sự chú ý của khách tham quan dù chưa biết đó là của ai, đó là mộ Tổng thống Pháp Félix Faure, vì trên mộ của ông có một bức tượng được điêu khắc đúng dáng nằm của ông khi chết đột ngột vào năm 1899, lúc đang còn trong nhiệm kỳ. Mộ của Tổng thống Félix Faure nằm bên cạnh đài tưởng niệm những người đã khuất. Ngôi mộ của nhà thơ La Fontaine khá đơn giản thì nằm kế bên nhà soạn kịch Molière. Nhà văn Honoré de Balzac thì tốt số hơn vì ông được chôn cất cùng với người tình là nữ bá tước Evelina Hanska. Nhưng có lẽ ngôi mộ thu hút nhiều người nhất đó là mộ của thần tượng nhạc rock Jim Morrison, ca sĩ chính của ban nhạc The Doors. Mộ của Jim Morrison cũng rất đơn giản, nằm lọt giữa những ngôi mộ lớn khác. Trên mộ của anh lúc nào cũng đầy hoa và không bao giờ thiếu những lon bia, chai rượu. Jim Morrison đã qua đời dường như là do dùng ma túy quá liều tại Paris ngày 3 tháng 7 năm 1971. Nhưng cho đến bây giờ, những người ái mộ chàng ca sĩ này mỗi năm vẫn đến tận nơi an nghỉ cuối cùng của anh để tưởng niệm. Trong những người kéo đến mộ của Morrison tại nghĩa địa Père Lachaise, đa số lại là những người mà lúc Morrison chết vẫn chưa sinh ra đời, tức là những người còn rất trẻ nhưng vẫn xem anh như là một thần tượng. Ngày giỗ thứ 30 của Jim Morrison đã từng xảy ra bạo động tại đây. Nhân viên bảo vệ nghĩa địa đã phải canh giữ ngôi mộ suốt ngày đêm. Thậm chí người ta đã gắn một camera để giám sát chặt chẽ khu vực này. Và nay một hàng rào bao quanh ngôi mộ ngăn chặn mọi hành động quá khích của những fan cuồng nhiệt. Cũng như đối với những nhân vật huyền thoại khác, một số người vẫn còn tin rằng Jim Morrison thật ra chưa chết mà chỉ biến mất khỏi đời sống xã hội. Hoặc có tin đồn cho rằng Thật ra là thi hài của Jim Morrison đã được chuyển về Mỹ từ lâu rồi. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Giống như Jim Morrison, đã có không biết bao nhiêu người đến nghĩa địa Père Lachaise chỉ để nghiêng mình trước ngôi mộ của thần tượng Edith Piaf. Nữ danh ca này qua đời ngày 10 tháng 10 năm 1963 tại vùng Alpes-Maritimes và xác của bà đã được bí mật chuyển về Paris để có thể khai tử chính thức ngày 11 tháng 10, cùng ngày chết với người bạn thân, nhà thơ Jean Cocteau. Đúng hơn là khi nghe tin Edith Piaf qua đời, ông Jean Cocteau đã đau buồn đến mức lên cơn đau tim vài giờ sau đó. Trong lễ mai táng Edith Piaf, ngày 14 tháng 10 năm đó, 40.000 người đã kéo đến nghĩa địa Père Lachaise để tiễn đưa bà sang thế giới bên kia. Lực lượng cảnh sát đã cố sức ngăn cản, nhưng đám đông vẫn tràn vào bên trong, ồ ạt chạy vội đến tận nơi, đến mức một số người suýt nữa là rơi xuống hố, thấy chỗ cho bà Edith Piaf. Bà được chôn cất cùng với cha, cùng với người chồng cuối cùng Theo Sarapu và con gái Marcel, chết yểu vào năm 1933, lúc mới vừa 2 tuổi. Mộ của bà Edith Piaf lúc nào cũng đầy hoa, nhất là hoa hồng, và nơi đây khách tham quan tưởng như vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây bài hát bất hủ La Vie en Rose mà bà đã trình bày lần đầu tiên từ năm 1946.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
Là nơi yên nghỉ vĩnh viễn của nhiều danh nhân, nghĩa địa Père Lachaise cũng chứa đựng nhiều huyền thoại, và một trong những huyền thoại đó là Victor Noir, phóng viên trẻ bị bắn chết trong một cuộc đấu súng khi vừa 22 tuổi vào tháng Giêng năm 1870. Một cái chết đã gây nên làn sóng phẫn nộ vào thời ấy, làm rung chuyển đế chế Napoleon đệ tam. Ngôi mộ của Victor Noir là một trong những địa chỉ được nhiều người viếng thăm nhất. Dưới chân bức tượng của anh có một cái nón lúc nào cũng chứa đầy những mẫu giấy mà trên đó người ta ghi những lời ước. Một số người còn sờ tay vào hạ bộ của Victor Noir vì tin rằng làm như thế phụ nữ thì sẽ dễ có con và đàn ông thì sẽ được cường dương. Danh sách ngôi mộ của những gương mặt đầy huyền thoại trong nghĩa địa Père Lachaise còn rất dài. Các nhà thơ Guillaume Apollinaire, Alfred Musset, giải Nobel văn học đầu tiên nhà văn Pháp Sully Prudhomme, nhà văn và nhà biên kịch Ireland Oscar Wilde, ca sĩ opera người Hy Lạp Maria Callas, ngôi sao điện ảnh Pháp Yves Montand. Thôi thì quý vị cứ tùy theo sở thích mỗi người mà khám phá nghĩa địa Père Lachaise, mà nay đã trở thành một trong những di tích lịch sử của Paris.
Việt ngữ RFI gửi lời chào đến quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhật Bản thành lập cơ quan tình báo hải ngoại chống khủng bố. Tổng thống Mỹ cam kết điều tra tận nguồn cội vụ oanh kích vào bệnh viện ở Afghanistan. Tổng thống Pháp cảnh báo Nga về nguy cơ Syria bị chia cắt. Bầu cử Quốc hội Bồ Đào Nha, phe hữu có cơ may về đầu. Đàm phán Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP lại thất bại. Để mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi bước sang tạp chí thể thao của anh Vũ, mời quý thính giả theo dõi giáo trình học tiếng Pháp, Parlez-vous Paris. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài học số 5 và số 6.
Parlez-vous Paris?
C'est parti.
Parlez-vous Paris?
Ça va, la tête tourne pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Anya. J'ai 18 ans et je suis d'origine serbe. Je suis en France depuis 3 ans et mes projets pour plus tard, c'est de faire les études de langue, tourisme ou journalisme. Un de mes plus grands soucis quand je suis arrivée à Paris, c'était de se débrouiller dans le métro parisien. C'était assez difficile de trouver une bonne correspondance, de trouver une bonne direction.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo mời các bạn gặp Anya, một nữ sinh người Serbia. Điểm hẹn là ngõ vào trạm metro ở quảng trường Bastille. Bonjour Anya.
Bonjour.
Tu vas bien?
Oui, ça va bien, merci à vous.
Je vais très bien. Bon, il paraît que quand t'es arrivée à Paris, t'avais un peu de mal avec le métro parisien.
Surtout, je me suis perdue plusieurs fois. Pendant une sortie scolaire, j'arrivais pas de trouver la bonne direction. Et je me suis perdue.
Et comment tu as fait?
Je suis descendue et j'ai demandé au contrôleur quelle direction il fallait prendre.
Vâng, ngay cả người dân Paris đôi khi còn đi métro lạc đường. Anya đã từng đi lạc một lần, nhưng Thảo có quen một anh bạn tên là Patrick Ung có thể giúp chúng ta. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour.
Anh Patrick đã sáng chế một phần mềm ứng dụng cho mobile tên là Paris la sortie du métro. Nó giúp cho ta biết mình đang ở đâu và cần đi ra khỏi métro bằng ngõ nào.
Voilà, ça permet de gagner du temps à chaque fois que vous prenez le métro sur des trajets que vous ne connaissez pas. Et au final, ça vous permet de gagner une semaine de vacances par an.
Une semaine de vacances par an, c'est vrai?
Oui.
Juste en se plaçant dans la bonne rame.
Voilà.
Với ứng dụng mobile này, người ta có thể tiết kiệm thêm thời gian, tính trung bình là 7 ngày mỗi năm. Thảo tin chắc là anh Patrick sẽ chỉ cách dùng cho Anya.
Comment fonctionnent les lignes de métro parisien et est-ce que les différents couleurs vont dire quelque chose?
Alors oui, en fait, il y a 16 lignes de métro dans Paris qui sont numérotées de 1 à 14, mais il y a des lignes bis, la 3 bis et la 7 bis. En fait, chacune des lignes a une direction, a un sens.
Paris có tổng cộng là 16 tuyến đường métro. Mỗi tuyến có ghi số và có tô màu ở trên bản đồ, un numéro et une couleur.
Par exemple, si on prend la ligne 5 entre Bobigny, Pablo Picasso, jusque Place d'Italie, les stations terminus en fait correspondent aux directions que vous retrouvez sur les quais du métro.
Trên mỗi bến xe, la direction, tức là hướng đi, mang tên trạm xe cuối cùng của tuyến đường. Ví dụ như tuyến đường số 5 mang tên Bobigny hướng bắc và Place d'Italie hướng nam.
Est-ce que c'est mieux de faire plus de correspondance et moins de stations, au contraire?
Il vaut mieux faire plus de stations et moins de correspondance. À chaque fois que vous faites une correspondance, vous perdez du temps dans les couloirs du métro et puis vous devez attendre encore des nouvelles rames qui doivent arriver.
Theo anh Patrick thì để đỡ mất thời giờ, nên tránh đổi tuyến xe nhiều lần, vì cứ mỗi lần là bạn sẽ mất thời gian đi bộ trong hành lang nối tuyến này sang tuyến khác.
Quand on arrive dans une station de métro par exemple Bastille, comment il faut faire pour trouver le bon sortir plus proche de notre adresse?
À chaque station de métro, vous avez un plan de quartier en fait. C'est un plan où se trouvent toutes les entrées-sorties du métro. Vous pouvez vous y repérer pour savoir quelle est la sortie la plus proche dans la rue à laquelle vous voulez vous rendre.
Tại các trạm lớn có rất nhiều lối ra, là sortie. Để không chọn nhầm lối ra khỏi trạm métro, thì chỉ cần nhìn vào bản đồ của khu phố, plan de quartier.
Est-ce que dans le métro parisien, il y a des stations et des correspondances qu'il faut éviter?
Donc moi, je vous conseille d'éviter la station de Châtelet, où il y a 6 ou 7 lignes de métro, et il y a 4 lignes de RER qui y passent, et puis donc les couloirs sont interminables. Il y a aussi la station Montparnasse, où là, les correspondances sont éloignées aussi. Ils ont même mis un tapis roulant donc, pour essayer d'accélérer le trajet.
Nếu phải đổi tuyến đường métro thì các bạn nên tránh các trạm lớn như là Châtelet hay là Montparnasse. Các trạm này là giao điểm của nhiều tuyến đường khác nhau và bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để đi bộ để khi đổi tuyến. Anya, tu voulais aller à Montmartre, non?
Oui.
On descend dans la bouche du métro?
J'espère qu'il n'y a pas trop de monde.
Patrick, vous venez avec nous?
Oui, pas de problème, je suis là pour vous aider.
Vâng, bây giờ Thảo dùng métro để đến Montmartre. Đây là khu phố mà Anya yêu chuộng nhất. Alors Patrick, là nous sommes à Bastille. Comment on fait pour aller à Montmartre?
Il faut prendre la ligne 1 jusqu'à Concorde, direction de la Défense. Et ensuite, on descend à la Concorde et on prend la ligne numéro 12, la ligne verte, vers Aubervilliers, Front Populaire. Et on descend à Abbesse.
Génial, on a trouvé une solution.
Super. Như vậy là chúng ta đi tuyến đường số 1, hướng La Défense, rồi đổi trạm ở Concorde, lấy tuyến 12 hướng Aubervilliers, rồi xuống trạm Abbesse. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi được rồi. Hey, attendez-moi.
Parlez-vous Paris?
C'est parti. Parlez-vous Paris? Ça va, la tête tourne pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Anya, j'ai 18 ans et je suis d'origine serbe. Je suis en France depuis 3 ans. J'aime bien visiter Paris, sortir avec mes amis. Et mon lieu préféré est l'église Sacré-Cœur. Un de mes plus grands soucis à Paris, c'était comment se débrouiller dans le métro parisien, comment éviter de se faire pousser par des gens, trouver une place assise.
Các bạn thân mến, hôm nay Thảo chỉ cho Anya cách dùng métro. Thảo bắt đầu đi từ trạm Bastille trên đường số 1 tới phố Montmartre. À, attention. À, khổ quá, tính đi đường số 1 thì lại có sửa chữa. Thảo phải lấy đường khác vậy. Cũng may là có anh Patrick Ung đi với Thảo. Có ứng dụng mobile của anh thì cũng đỡ khổ.
Bah, vous inquiétez pas, en fait, il y a une autre solution. On va pouvoir prendre la ligne 8 en direction de Ballard, et descendre à Madeleine et prendre la ligne numéro 12 en direction d'Aubervilliers Front Populaire et on retrouvera la station à Abbesse.
Et ça va prendre autant de temps, Patrick?
Oui.
Génial, on a trouvé une solution.
Vậy thì Thảo phải lấy đường số 8 hướng Ballard, đổi ở trạm Madeleine, lấy đường số 12 hướng Aubervilliers.
On y va. Donc la ligne est ici, vous voyez des panneaux qui indiquent le numéro de la ligne et la couleur de la ligne.
Et on passe par où?
Bah, tout droit.
Để không đi lạc, các bạn nên nhớ nhìn kỹ các tấm bảng chỉ đường. Tuyến đường số 8 đều có màu tím.
À droite.
Thảo đang đi bộ với Anya ở trong hành lang métro.
Oh, encore des escaliers. Ah, là la ligne vite. Je déteste la ligne vite.
Ah bon?
Parfois, surtout le matin, le métro ne marche pas. Je suis tout le temps en retard.
La pire, c'est la ligne 4.
Ouais, bah moi j'habite sur la ligne 4.
À quelle station?
J'habite à Château d'Eau.
Château d'Eau?
Ouais.
Ah, ouais, je comprends.
Anya đi métro đường số 4 vào mỗi buổi sáng. Và tuyến đường này lúc nào cũng đông người.
Les pires des lignes, c'est la ligne 4 et la ligne 13. Toujours, toujours du monde. Et celle qui est la plus agréable, entre guillemets, c'est la ligne 6.
Theo anh Patrick, các tuyến đường đông khách nhất là đường số 4 và số 13. Tuyến đẹp nhất là đường số 6 vì metro chạy ở ngoài trời chứ không chạy trong đường hầm. Rất lý tưởng để ngắm cảnh thành phố Paris. À, bây giờ Thảo vừa mới tới bến metro đường số 8.
Alors, j'ai lancé l'application de Paris C'est la sortie. Que pour descendre en face de sa correspondance sur la ligne 12 à la station de métro Madeleine, il faut se mettre en tête.
Allons-y. Theo ứng dụng mobile của anh Patrick thì Thảo nên ngồi ở các toa xe đầu. Như vậy thì đổi tuyến dễ dàng hơn khi tới trạm Madeleine. On monte. Et là, il faut essayer de trouver une place assise.
Comment on fait pour éviter de se faire pousser en rentrant et sortant de wagon?
Alors pour éviter de se faire bousculer, en fait, il faut laisser descendre les personnes, donc se mettre sur le côté des portes et laisser descendre et ensuite seulement monter dans le wagon et bien rentrer au fond du wagon pour que les gens, les autres personnes derrière vous puissent rentrer également.
Để tránh chen lấn thì các bạn nên đợi khách xuống xe, descendre, rồi sau đó các bạn mới lên xe, monter. Khi lên toa tàu rồi thì nên đi vào bên trong một chút để không cản trở lối ra vào.
Comment on fait et est-ce que c'est facile de trouver une place assise?
Ça dépend des heures. En heure de pointe, c'est sûr qu'il y aura moins de place. Et en heure creuse, comme maintenant, vous aurez plus facilement des places assises.
Vào giờ cao điểm, à l'heure de pointe, métro lúc nào cũng đông người, cho nên rất khó mà tìm được chỗ ngồi. Hiện giờ, Thảo đang đi vào giờ thưa vắng, en heure creuse, cho nên không thiếu gì chỗ ngồi.
Est-ce qu'il y a certaines places prioritaires?
Oui, en fait, c'est écrit au-dessus des places. Il y a des places qui sont réservées aux femmes enceintes, aux personnes avec un handicap, ceux qui sont accompagnés d'un enfant. Et quand il n'y en a pas, vous pouvez vous asseoir sans problème.
Một số chỗ ngồi trên métro dành ưu tiên cho một số đối tượng, les places prioritaires, được dành cho các thương phế binh, phụ nữ có con hay các cụ cao tuổi. Các bạn vẫn có thể ngồi khi các chỗ này để trống.
Et les strapontins, ils marchent comment?
Alors en fait, les strapontins, c'est des sièges qui sont repliables, qui peuvent être utilisés hors heure de pointe, quand il n'y a pas trop de monde en fait. Parce que quand il y a du monde, il vaut mieux se lever pour éviter que les gens ils vous tombent dessus. Donc vous pouvez les déplier quand il n'y a pas trop de monde.
Métro của Paris có những hàng ghế ngồi xếp lại, les strapontins. Các bạn nên nhớ là tuyệt đối tránh dùng loại ghế này khi métro đang đông người. À, bây giờ Thảo vừa mới tới trạm Madeleine. Bon, Patrick, merci beaucoup de nous avoir montré le chemin.
Bah, je vous en prie, et puis bonne visite du Sacré-Cœur.
Merci. Au revoir.
Vâng, Thảo cần phải đổi trạm một lần để tới Montmartre. Alors, Anya, là, nous sommes à Madeleine. Tu sais comment faire?
Oui, je prends la ligne 13, 12 heures.
Bây giờ Thảo với Anya còn phải lấy đường số 12 để tới trạm Abbesse. Hẹn gặp lại tất cả các bạn kỳ sau.
Vừa rồi là bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Vòng loại Cúp Thế giới 2018, thầy trò ông Miura trước những thách thức.
Tạp chí thể thao.
Đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Cúp bóng đá Thế giới 2018, đồng thời cũng là vòng loại cho Cúp châu Á Asian Cup 2019, với hai trận đấu quan trọng trên sân nhà tiếp hai đối thủ lớn là Iraq và Thái Lan. Đợt tập trung quân diễn ra trong lúc huấn luyện viên đội tuyển Toshiya Miura đang phải chịu áp lực rất lớn từ sau trận thắng 2-1 nhưng bị chê là kém thuyết phục trước tuyển Đài Loan Trung Quốc. Mặc dù bóng đá Việt Nam không thể hy vọng gì to tát ở đấu trường thế giới, nhưng hai trận đấu vào ngày 8 tháng 10 gặp Iraq và 13 tháng 10 gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình, Hà Nội vẫn đang được người hâm mộ cũng như giới chuyên môn bóng đá Việt Nam quan tâm theo dõi, đặc biệt là với trận gặp Thái Lan vẫn được coi như là thước đo cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Với ông thầy người Nhật thì đây sẽ là cơ hội để lấy lại niềm tin người hâm mộ và hơn nữa là để xả áp lực của dư luận tích tụ sau hơn một năm chờ đợi một dấu ấn nào đó của ông trong cách xây dựng lối chơi cho đội tuyển. Nếu như đội tuyển có được kết quả tích cực, còn ngược lại thì chưa biết điều gì sẽ đến với ông Mura. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam dường như đang muốn đòi hỏi những trận đấu tới không còn là để ông Mura đi tìm thử nghiệm, mà để ông chứng minh hiệu quả cho triết lý bóng đá của ông đã áp dụng cho các đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam từ khi ông ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Chắc hẳn ở hai trận đấu sắp tới, đặc biệt là trận đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, không chỉ có cầu thủ mà chính ông Toshiya Miura sẽ là người được để ý nhiều. Trước hai trận cầu đầy khó khăn của thầy trò Miura, tạp chí thể thao có cuộc trao đổi qua điện thoại với chuyên gia bóng đá Việt Nam Trần Duy Ly tại Hà Nội. Xin thân chào chuyên gia Trần Duy Ly. Thưa ông, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng nhưng cũng đầy khó khăn tại vòng loại thứ 3 khu vực châu Á cho Cúp Thế giới 2018. Không ai đặt mục tiêu cho đội tuyển Việt Nam phải vượt qua vòng loại này, nhưng hai trận đấu sắp tới đang được chuẩn bị tích cực từ phía đội tuyển cũng như sự đón đợi của người hâm mộ. Thưa ông cảm thấy không khí trước hai trận đấu tới đây như thế nào?
Theo như chúng tôi nhận định thì chúng tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam trong những giai đoạn mà tiếp tục ở những vòng đấu tiếp theo, mà như chúng ta biết là có một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội Iraq, sau đó là tiếp theo là ngày 13 tháng 10 thì gặp đội tuyển Thái Lan, thì đây là một cái điều mà những người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất là chờ đợi và mong muốn là đội tuyển Việt Nam có một thành tích tốt. Thì hiện nay chúng ta đều biết là cái mùa giải V-League năm 2015 đã kết thúc, thì các cái cầu thủ đội tuyển mà trong đó các lực lượng của Hà Nội NT và bên Cần Bách Bình Dương cũng đã kịp thời tập trung và huấn luyện viên Mura đã chuẩn bị các cái vòng đấu này, ta thấy có sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, đặc biệt là cái trận đấu mà chúng ta muốn quan tâm là cái trận đá với Thái Lan, người Việt Nam rất là quan tâm để mà thể hiện cái khả năng của đội tuyển, cho nên chúng tôi nghĩ là hiện nay là đội tuyển của Mura trong những cái buổi tập luyện gần đây, đặc biệt là ở cái khu trung tâm Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các cái buổi tập được giới báo chí theo dõi rất là kỹ, và thực tế là hiện nay chúng tôi được biết là cái chất lượng và cái phong độ của các cầu thủ đội tuyển đang bao quân và đang chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng sắp tới.
Vâng, như ông cũng đã biết thì đội tuyển Việt Nam trước đây hơn 2 tuần đã có 3 điểm sau trận thắng đội Đài Loan Trung Quốc, nhưng chiến thắng này không tạo được hưng phấn cho người hâm mộ mà lại còn ngược lại bị nhận nhiều chỉ trích, đặc biệt là nhắm vào ông huấn luyện viên trưởng người Nhật. Hai trận sắp tới, đội tuyển Việt Nam có thuận lợi khó khăn gì, có hy vọng nào cho Việt Nam không?
Chúng ta phải đánh giá là như thế này. Thứ nhất là trong cái bảng 4 đội này, thì chúng ta đều có cảm giác là như vậy, nếu đánh giá về tương quan lực lượng cái khách quan thì có thể nói đội Iraq là đội có một cái thứ rất là mạnh, vì đây là một đội mạnh ở Tây Á, và ngay từ cuộc đá với Thái Lan thì họ ở mức độ nào đó vẫn ở cái thế mà có thể là mạnh mẽ hơn. Sau đó là đội Thái Lan là những đối thủ mà gần đây chúng ta gặp khi đội tuyển Việt Nam thi đấu gặp Thái Lan cũng rất khó khăn. Ngoài ra chúng ta thấy là đối với đội Đài Loan mà chúng ta vượt qua như anh nói là thắng được một cái khó khăn, một cái bàn thắng mà khi mà dẫn lên tỷ số 2-1 không phải là cái bàn thắng mà là một sự phối hợp tuyệt vời, còn đây là một cái thuận lợi và cái sự lúng túng của phòng ngự của đội Đài Loan mà chúng ta có cái bàn thắng đó. Nhưng cũng cần phải khách quan đánh giá rằng đội Đài Loan không như nhiều người hâm mộ Việt Nam nghĩ rằng đây là một đội ở cái trình độ thấp hơn, luôn luôn ở cái mặt bằng thấp hơn bóng đá Việt Nam. Vì theo những cái chuyên gia hay là bản thân những lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam quan sát đội Đài Loan đều cho rằng trong 1-2 năm gần đây thì cái trình độ Đài Loan vẫn nâng lên rất là cao và đạt được những thành tích rất là tốt, và các lực lượng thậm chí có những cái cầu thủ mà họ đã tham gia đá quốc tế nhiều và cái chất lượng chuyên môn rất tốt. Cho nên chúng tôi cho rằng là bây giờ khi đội tuyển bóng đá Việt Nam mà thi đấu với đội Iraq và đội Thái Lan thì như Mira cũng có nói rằng cần quyết tâm là kiếm được điểm và có thể càng tích lũy được nhiều điểm thì càng tốt. Nhưng chúng tôi cho rằng đây là hai trận đấu rất khó khăn của đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta có một thuận lợi là hai trận đó, đấu đó chúng ta được đá trên sân nhà, trên cái sân vận động Mỹ Đình, là cái sân mà luôn luôn cỡ 40.000 khán giả của Việt Nam hết sức ủng hộ cho đội tuyển. Cho nên chúng tôi nghĩ là có cái cơ hội để chúng ta chiếm điểm, nhưng đây là những cái khó khăn. Thì thực ra hai đội đó ở mặt bằng nào đó thì chúng tôi cho rằng vẫn mạnh mẽ hơn đội tuyển Việt Nam.
Ông Mira có hơn 2 tuần để tập trung đội tuyển và có thể sẽ hiệu chỉnh cả về lối chơi nữa. Nhìn vào thành phần lực lượng được tập trung lần này thì có gì mới và có tạo được niềm tin gì cho hai trận đấu tới không thưa ông?
Chúng ta đều biết trong cái thông tin thì là chúng ta thiếu một cái cầu thủ trung vệ rất là đang ở phong độ cao và trẻ, đó là Quý Ngọc Hải. Vì trước đó ở các cái trận đấu ở vòng cuối của giải thì Quý Ngọc Hải đã có những động tác thi đấu thô bạo. Đấy là những thiệt thòi cho đội tuyển Việt Nam khi chúng ta quy hoạch trở về xây dựng đội. Nhưng đồng thời phải nói là hiện nay ông Mira đã tập trung, mà chúng tôi cho rằng là những cái cầu thủ hiện nay tham gia đội tuyển là những cầu thủ xuất sắc nhất của cả cái V-League của ta, tức là các cái cầu thủ xuất sắc nhất của giải. Mà chúng tôi cho rằng với cái nỗ lực và chúng ta chuẩn bị thì chúng ta vẫn có nhiều hy vọng, bởi vì là ở đó chúng ta thấy là ở cái tuyến, mặc dù ở tuyến tấn công thì chúng ta đã có một cái cầu thủ mà nhập tịch có thể tham gia vào, và chúng ta có được lực lượng, tất nhiên có những cái cầu thủ phong độ không thật cao, như ví dụ như một cái danh thủ trước đây của chúng ta là Lê Công Vinh, nhưng đồng thời có một số nhân tố mới, những cái cầu thủ mà đã từng ghi bàn rất nhiều như Đình Tùng của Thanh Hóa hay là Thắng của câu lạc bộ Quận Thơ, thì đây là những cái cầu thủ mà chúng ta thấy là lâu nay cũng đã từng tham gia đội tuyển, nhưng lần này với một cái phong độ và cái nhiệt tình được tập trung vào đội tuyển, thì chúng ta vẫn hy vọng rằng những cái cầu thủ đó kết hợp và với một cái ý chí là quyết tâm cho đội tuyển Việt Nam, thì chúng tôi cho rằng là năm nay thì trong mấy ngày tới đội tuyển Việt Nam vẫn có thể đạt được mục tiêu là có thể chiếm điểm ở hai cái đối tượng mạnh hơn.
Lần này dư luận bóng đá Việt Nam có lẽ tập trung nhiều sự chú ý vào ông thầy người Nhật. Ông đang chịu áp lực rất lớn, nhất là kể từ sau khi trận thắng gọi là thiếu thuyết phục trước Đài Loan như ông vừa đề cập ở trên. Có bình luận còn cho rằng hai trận tới sẽ như là một canh bạc cho sự nghiệp của ông Mira ở Việt Nam. Vậy thưa ông, cá nhân ông nhận định thế nào về dư luận bóng đá Việt Nam gần đây với ông huấn luyện viên người Nhật này?
Trong vòng hàng năm nay, từ sau khi mà đội tuyển Việt Nam có thể đá ở game ASEAN và một số cái kết quả của nó mùa trước cho đến năm nay, thì dư luận của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đánh giá ông Mira cũng có nhiều vấn đề khác nhau. Có một lực lượng ủng hộ nhưng cũng nhiều ý kiến phản hồi, và thậm chí như chúng ta được biết thì là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Đoàn Hữu Đức cũng đã có những ý kiến là không ủng hộ, thậm chí là muốn là ông Mira bị sa thải. Nhưng theo nhận thức của chúng tôi thì trong cái quá trình mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam tuyển chọn ông Mira và trong đó có cái ký hợp đồng với cái thời gian dài hơn, và hiện nay là ông Mira đang tham gia huấn luyện với tư cách huấn luyện viên trưởng là nằm trong cái thời hạn ký hợp đồng, thì chúng ta nghĩ là trước mắt những người hâm mộ nên hãy đặt lòng tin. Và đây là hai cái trận đấu ngày 9 và ngày 13 trước đội Iraq và đội tuyển Thái Lan là một cái thử thách mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng người hâm mộ về cơ bản, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn ủng hộ Mira và cho rằng ông Mira hãy làm hết sức mình, và sau lưng là có sự hỗ trợ của toàn bộ những người hâm mộ bóng đá Việt Nam trên sân vận động để mà tạo ra cho đội tuyển Việt Nam có một cái kết quả, một cái chất lượng thi đấu tốt. Chứ ở đây, ở cái thời điểm này, nếu như chúng ta thậm chí là nếu mà khán giả hay là báo chí quay lưng lại cũng không tạo điều kiện cho đội tuyển chúng ta có đạt được cái kết quả tốt, bởi vì ở những cái thời điểm này mà lại nghĩ cái chuyện sa thải Mira, chúng ta cũng không thể có một cái phương án tốt là tìm ra một huấn luyện viên nội hoặc là một huấn luyện viên ngoại mới để có thể bổ sung vào cho đến cái nhiệm vụ lịch sử như ra trong cái giai đoạn này. Đây là cái bước một thử thách, thì ông hãy cứ tận dụng đầy đủ cái hết kiến thức về năng lực và cái sự tận tâm của ông để mà đưa đội tuyển có một cái chất lượng cao, và với tư cách là những nhà chuyên môn như chúng tôi hoặc là khán giả Việt Nam, chúng ta cùng cố gắng là tin tưởng để như ra có thể đạt được một kết quả tốt nhất, mà chúng ta trên cơ sở đó chúng ta đánh giá lại về cái công tác luyện. Theo quan niệm tôi là không nên quá vội vàng, bây giờ là bỏ một phiếu là không tán thành ông Mira để mà làm cái sự phân vân giữa đội tuyển và cái tư ban huấn luyện cho đến các cầu thủ của đội tuyển.
Trong hai trận đấu tới đây tại Mỹ Đình, dường như trận gặp đối thủ Thái Lan thu hút người hâm mộ hơn cả, không chỉ vì muốn phục thù với trận lượt đi Việt Nam đã thua Thái Lan. Dường như việc vượt qua người Thái vẫn là một cái khát khao cháy bỏng của bóng đá và người hâm mộ Việt Nam. Thắng Thái Lan ở đấu trường thế giới hẳn sẽ có nhiều ý nghĩa cho bóng đá Việt Nam, và lần này nhiệm vụ có thể coi là khả thi được không ạ?
Vâng, tôi rất là đồng ý là đội tuyển bóng đá Việt Nam khi thi đấu Đông Nam Á hay quốc tế thì hiện nay cái việc cạnh tranh hay là thi đấu với đội tuyển Thái Lan vẫn là có sức hấp dẫn lớn nhất. Và cái điều đó chúng ta sẽ chứng minh là ngày 13 tháng 10 này trên sân Mỹ Đình, tôi chắc chắn rằng là cái lượng khán giả sẽ đông và sẽ đông hơn trận Iraq. Và chúng ta cũng mong muốn là cái việc mà nếu như chúng ta qua hoặc thậm chí vượt qua được Thái Lan thì sẽ tạo ra một cái luồng gió rất mạnh mẽ thổi vào cái nền bóng đá Việt Nam để kích chúng ta vượt qua. Thì rõ ràng là người Việt Nam, giới hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như là những nhà chuyên môn và đặc biệt là đội tuyển bóng đá Việt Nam luôn luôn xem cái việc thi đấu với đội tuyển Thái Lan vẫn là một cái thước đo để đánh giá cái trình độ mình đã vượt qua. Thì chúng ta cũng vượt ngưỡng là coi rằng là Thái Lan là một cái đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á. Trong cái mục tiêu đó, chúng tôi nghĩ tất nhiên nó sẽ hiện thực hóa bằng cách tổ chức một cái lối đá phù hợp và một lối đá mà nó bình tĩnh, tỉnh táo. Chúng tôi gặp những cái đối thủ mạnh và có dày dặn kinh nghiệm như Thái Lan, chúng ta mới có thể kiếm được điểm của đội tuyển Thái Lan, thậm chí là chúng ta có thể đạt cái thành tích khả quan hơn.
Cuối cùng, nếu có một dự báo kết quả cho hai trận đấu tới thì ông sẽ dự đoán như thế nào?
Đây là những dự báo chúng tôi cho là rất là khó, nhưng với một cái suy nghĩ là chúng ta có cái thuận lợi và có những khó khăn là các đối tượng ở đội tuyển chúng ta thi đấu là mạnh hơn, nhưng đồng thời chúng ta thuận lợi là đá trên sân nhà và chúng ta cái quỹ thời gian chuẩn bị của người ta cho đội tuyển là cũng phù hợp với cái quãng đó, thì chúng tôi rất hy vọng như này. Thứ nhất là đá với đội Iraq để nhận ra quân với đối tượng mạnh hơn. Nếu như chúng tôi suy nghĩ thì có thể là chúng ta có điểm, tức là có thể với một điều kiện đó là hòa có tỷ số. Nên chúng tôi rất mong muốn và có thể là đội tuyển Việt Nam phấn đấu được. Cũng thì như thế, đối với đội tuyển Thái Lan thì chúng ta có thể hòa, và nếu như có cơ may thì có thể chúng ta có thể vượt qua. Mặc dù chúng ta đều đánh giá rằng đội tuyển Thái Lan cũng là đội mạnh, thuộc loại mạnh nhất ở Đông Nam Á, nhưng chúng ta biết rằng đội tuyển Thái Lan tập trung cho cái ngày 13 này thời gian không nhiều, như huấn luyện viên Kia Chisak là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan cũng nói rằng cái quỹ thời gian của đội tuyển Thái Lan khi tập trung chỉ có độ chưa đầy 10 ngày, bởi vì trước đó họ còn về hai cái trận đấu bán kết của cái cúp quốc gia của Thái Lan, nên cái quỹ thời gian họ tập trung không bằng mình. Và chúng ta đã trên sân nhà có cái lợi thế, cho nên chúng tôi nghĩ là đối với đội tuyển Thái Lan chúng ta có kết quả là sân đấu để từ hòa trở lên, tức là trong mỗi trận ít nhất chúng ta cũng có được. Nên mong muốn là chúng tôi nghĩ là có thể khả năng nếu như đội tuyển Việt Nam mà gắn kết được tốt hơn có thể đạt được cái kết quả như vậy.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly đã tham gia vào chương trình của chúng tôi trước hai trận đấu lớn của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại chiến dịch vòng loại Cúp Thế giới 2018. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình RFI Việt ngữ ngày Chủ nhật hôm nay đến đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai. Ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam cần năng nổ tố cáo các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Trong nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Bình Long tại Hoa Kỳ. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả với nhạc phẩm Le Lion, những nàng sư tử qua tiếng hát của ca sĩ kiêm cựu vô địch quần vợt Pháp Yannick Noah.
Porte l'eau, porte la vie, du ciel à ton seau, le jour et la nuit. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien, surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort, tu le sais bien, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Et tu sais, les lions sont vraiment des rêves. Leur amour elle donne et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui tu sais les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. Porte l'eau, porte la vie, tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais les lionnes sont vraiment des reines.
personne fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. C'est l'espoir qui revient, c'est la vie qu'elle ramène. Dans leur saut bien plus.